SBS Việt ngữ.
Nếu có về Việt Nam, có dịp đi ra khỏi thành phố mới thấy dân mình nghèo. Và nếu có dịp lên các vùng cao ở Tây Nguyên hay ở phía Bắc, thì cái nghèo càng làm cho du khách chùng lòng. Hà Giang là nơi địa đầu của nước Việt Nam, có địa hình núi non hiểm trở, được khách du lịch quốc tế bình chọn là nơi đẹp nhất đất nước Việt Nam. Và đây cũng là nơi nghèo nhất nước Việt Nam. Đây là nơi sinh sống của người Hơ Mông, hay còn gọi là người Mèo, chiếm đa số, còn lại là người Thổ, Tày, Dao, Nùng, Lô Lô. Hà Giang là vùng núi đá chập trùng, đá chồng lên đá và phủ đầy các núi đá là các ruộng ngô. Ngô trồng ở Hà Giang là giống ngô không luộc hay nướng ăn được. Vì vậy, khi lên Hà Giang, dù ngô bạc ngàn, nhưng tịnh không có lấy một trái ngô luộc hay nướng mà ăn. Loại ngô trồng ở đây vừa cứng vừa lạt. Người dân tộc để ngô khô rồi lấy hạt xay thành bột làm mèn máng thay cơm. Mèn máng là món ăn của người Hơ Mông, chỉ là bột ngô nấu lên ăn thay cơm. Trái ngô cho người, còn thân ngô xanh thì sắc nấu cho gia súc ăn. Ở Hà Giang không có gì mà là bỏ. Trái ngược với cái nghèo thì tình cảm của người ở đây thật rộng mở, hiếu khách và chân tình. Một lần vào năm 2016 có dịp đi Hà Giang cùng với bạn bè, xe dừng nghỉ chân ở một nhà ven đường tại Quảng Bạ. Chị chủ nhà vừa chăm hai đứa con, vừa bán khoai và chuối chiên trước hiên nhà. Chồng chị qua Trung Quốc làm thuê làm mướn, một năm mới về một lần. Nhà nghèo, chỉ là hàng khoai với chuối chiên bán trước nhà, bán cho hàng xóm thế nào thì bán cho khách phương xa như vậy. Trà nước nóng châm liên tục, không tính tiền, còn đào lê hái sau nhà thì khách cứ tự nhiên. Bà mế già ở Phó Bản cũng vậy, vừa bán vừa đãi khách món mèn máng với nước đậu nành. Đàn ông ở Hà Giang nếu không xuống Hà Nội thì qua Trung Quốc đi làm thuê làm mướn để kiếm tiền nuôi gia đình. Trẻ con Hà Giang không như trẻ con ở Sapa, chúng không đi theo khách bán hàng hay xin tiền. Chưa thấy trẻ con Hà Giang luyến thoáng, chỉ thấy ở chúng những đôi mắt nhìn lạ lẫm, ngơ ngác. Theo mẹ xuống chợ thì chúng túm lấy váy mẹ, còn ở trên núi thì chúng lẫn trong ruộng ngô với ông bà hay bố mẹ. Nhà cửa đồng bào ở Hà Giang phần lớn là thấp, nhỏ và cũ, xây bằng đá núi và một ít cây rừng. Thế xây cũng dựa vào núi mà đứng. Toàn bộ gia sản là cái nhà, trong đó có chứa ngô. Ở phía sau có gà, vịt, heo, bò. Người, vật và tài sản tất cả đều ở chung. Khi lũ cuốn và sạt núi, mất nhà cửa họ mất hết. Cơn lũ cuối tháng 6 2018 đã chôn vùi tài sản của rất nhiều gia đình đồng bào dân tộc ở Hà Giang. Không chỉ mất nhà, mất cửa, mất tài sản dành dụm cả đời, có người mất luôn cả vợ con, như người đàn ông ở Lùng Tám mà anh thanh niên Giàng Mí Tó trong câu chuyện về lũ lụt Hà Giang với Mai Hoa kể lại. Anh bắt gặp người đàn ông này ngồi thẫn thờ buồn hiu với đứa con 1 tuổi ở bên vệ đường, nơi từng là ngôi nhà của vợ chồng anh. Nơi từng là ngôi nhà của vợ chồng anh, thế nhưng nay chỉ còn là một khoảng trống bên vệ đường. Vụ sạt lở núi đêm qua đã đem theo vợ và đứa con của anh. Bức ảnh người đàn ông này sau đó đã lan truyền trên một số trang mạng xã hội và báo chí nhà nước cũng đã đăng lại. Trong câu chuyện với Mai Hoa về lũ lụt Hà Giang, Giàng Mí Tó, cậu thanh niên người Hơ Mông, có cách nói tiếng Kinh nhanh và gấp, không giấu được sự bùi ngùi khi nói về lũ lụt và bà con ở Hà Giang quê mình. Và trong câu chuyện, Giàng Mí Tó hát cho Mai Hoa nghe bài hát của dân tộc mình.
Chúa
mà này nó có hai cái phiên và hai cái nghĩa dịch của nó đó, đó là nếu mà về cái mạng xã hội mạng diện rộng ấy thì là đầu của con suối chạy từ đâu đến với vùng cao ạ. Yeah, nó cũng có một cái màn đó về tình yêu thì là hỡi người con gái em đang ở nơi đâu, từ anh đang ước gì, em là một bông hoa để anh cài hái lên được, anh đi sau anh suốt cả cuộc đời ạ.
Dễ thương quá, rất là dễ thương. Rồi bây giờ là Tó có thể tường thuật lại những cái gì mà chính Tó thấy hoặc là chính Tó tiếp xúc với lại những cái đồng bào ở đó.
Trong những ngày qua đấy thì em đi lên từ đông trên đồng văn xuống ấy, thì em thấy có rất là nhiều hộ bên như là lùng tám tám tỷ này, cái khu vực quảng bạn ấy là ảnh hưởng rất là nhiều, bởi vì bình thường ở đấy có một con sông chạy qua nên là thấy nước sông dâng lên cũng rất là cao và bị ngập hết cái hoa màu của bà con nông dân ở trên này, bị sạt lở đất ấy, cho nên là nó bị ảnh hưởng rất là nhiều đến bà con nông dân về hoa màu cũng như là thiệt hại về người và của. Sau đó thì em có đi vào cái bản làng đấy bên Lùng Tám ạ. À. Ở bên Lùng Tám thì có rất là nhiều dân ở trên đấy là bị ảnh hưởng rất là nhiều. Hiện ví dụ như là của anh Sùng Y Pó B này, anh ấy các hôm đấy đi vào trong đấy, ở nhà anh ấy thì tổn thất rất là nặng nề. Cả người thì không ấy nhưng mà về hoa màu ạ. À. Còn của nhà Sùng Y Dình ấy là anh ấy là cũng bị ảnh hưởng như vậy. Còn một nhà đó là bị ảnh hưởng về thiệt hại về người ấy. Đó là của anh Thảo, em không nhớ rõ nghĩa là Thảo Mỹ Dính hay là cái gì. Em là không nhớ cái tên. Em vào sơ qua sau là hôm đấy em cũng đang vội xuống Hà Giang để em đi. Chỉ biết được sơ sơ mấy nhà ở bên Lùng Tám mà em đi vào ấy, mà em thấy ảnh hưởng lớn. Những cái hình ảnh và những cái gọi là để cho em rất là thương tâm, đó là bị hoa màu của bà con nông dân bị ngập này, cũng là không còn gì này. Với lại cái sự sạt lở đất này ảnh hưởng đến từng hộ này, bị cuốn trôi đấy, bị sạt lở xong là bị đập cả nhà cả cửa thì không còn nữa. Những cái hình ảnh đấy mà và cả những cái hình trẻ con mà kiểu họ đang ngoài đường mà không có nhà ở, là những cái hình ảnh đấy, những cái hình ảnh mà cho em gọi là thương tâm nhất và đau lòng nhất ạ.
Chị cũng đã có lên Hà Giang một lần và chị thấy rằng là Hà Giang là một cái vùng mà vùng có khung cảnh cực kỳ hùng vĩ, cực kỳ đẹp. Thế nhưng mà người dân thì rất là nghèo, đó là theo cảm nhận của chị. Nhưng mà tương phản với cái sự nghèo đó thì tấm lòng của người dân đó cực kỳ rộng mở, cực kỳ hiếu khách. Đó là điều mà làm
là đa số.
Đi đến đâu họ không có gì hết, nhưng mà họ có họ đem ra họ mời hết. Họ không tìm cách đây. Và không tìm cách để lấy tiền. Quay lại cái chuyện mà bị bão lụt của nước cuốn trôi hết, thì không biết hoa màu họ đã không có để tích trữ nhiều. Nhà cửa thì cũng không phải là kiên cố mà giàu có gì lắm.
Đúng rồi ạ.
Khi mà họ bị cuốn trôi như vậy, trước mắt họ sống như thế nào? Bởi vì người lớn, người già và cả trẻ con và cả những phụ nữ nữa, trong đó có những người mà đang mang thai nữa.
Và trong thời gian hiện tại thì cũng được ủng hộ của chính quyền xã. Nên là cũng họ cho những cái nhà mà bị ảnh hưởng lớn thì cho người ta di dời ra chỗ khác, có thể gọi là người ta lập những cái mái riêng cho người sống tạm ở đấy qua ngày, xong là chính quyền xã người ta sẽ ủng hộ và xây nhà cho người ta, nhưng mà đó cũng chỉ là một phần nào đó thôi ạ.
Theo như cái thông tin mà chị có được á, cho đến ngày đêm 25 tháng 6, đến trưa ngày 26 á, làm chết 17 người, 11 người mất tích và 12 người bị thương. Mưa lũ cuốn trôi 124 ngôi nhà, 579 ngôi nhà bị hư hỏng thiệt hại.
Bị hư hỏng à?
Rồi, 1.500 ngôi nhà bị ngập nước và cũng thiệt hại. Thì về nông nghiệp thì có hơn 700 hecta lúa bị ngập và gần 500 hecta hoa màu bị thiệt hại. Gần 300 con gia súc với lại hơn 6.000 con gia cầm bị chết. Gần 50 hecta ao nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại. Tức như là tổng cộng thiệt hại về kinh tế chỉ mới đến ngày 26 tháng 6, tức là cái khoảng thời gian đầu tiên của lũ cuốn là đến hơn 440 tỷ đồng bị thiệt hại. Cho đến con số hiện nay thì chưa có thêm thông tin gì mới. Và báo chí trong nước cũng không thấy đề cập tới cái vấn đề lũ lụt cũng như những thiệt hại của bà con Hà Giang. Chị thấy những cái chia sẻ của em trên trang Facebook cá nhân, em có nêu lên những trường hợp rất là thương tâm.
Vâng ạ. Bởi vì cái hôm đấy thì em đi từ trên đi xuống, thì em đi qua đấy thì là thấy một cái anh chị mình cứ ngồi, người ta ngồi ra đường rồi. Thì mới hỏi tại sao mà là bây giờ chiều này thì đang hiện tại thì đang có hai người chết do bị thiên lũ cuốn đấy. Thì bởi vì em nhìn thấy cái khuôn mặt của họ rất là kiểu họ cũng em không hiểu tại sao, nhưng mà cái chính từ cái gọi là cái nét mặt cái con người của họ, chiến tranh bảo là em mới tìm hiểu tại sao thế, ở chỗ này có bị ảnh hưởng nặng lắm không, thì họ mới nói xem bảo là ở đây có chỗ này, về chỗ lùng đám này có hai người chết rồi em ạ, do bị lũ cuốn về, do bị sạt lở đất. Em ấy bảo em tìm hiểu thì mình thấy cái con người á mà nó có một cái khuôn mặt như vậy này, nó buồn nó khóc, mà trong khi đó thì mình con trai mình không biết làm gì hơn ngoài cái đấy đó, mình chỉ hỏi han vậy rồi thôi ạ. Em cũng chỉ hỏi han với em, nếu không thế thì nếu không bây giờ thì mình báo chính quyền xã xem là họ có những cái gọi là trợ giúp gì không. Đặc biệt thực sự đây là bị nhà ảnh hưởng như này mà hầu như con cái cũng bị như này, thì bây giờ anh làm sao mà anh nên báo sớm lên chính quyền, nếu không ấy thì thật sự nó cũng rất là khó khăn đối với anh, bởi vì hiện tại thì nhà cửa ấy cũng không có xua cầm gì. Thời lúc đấy thì có nhiều cái là nó không biết là nó vào lấy điêu rồi, thì bảo là thế bây giờ anh cũng biết làm sao rồi, bây giờ có một đứa con anh đang bế trên tay như thế này thì làm sao mà anh có thể để mình anh mà họ là bây giờ anh tránh tạ anh ghé tạ vào một cái nhà nào đó để anh, chứ anh không được như thế này, tự nhiên mình đứng ra
tức là trên đường em chạy về em thấy một cái người đàn ông ngồi bên vệ đường ôm một đứa con và mặt buồn thiêu như vậy, họ bị mất hai người và họ không có chỗ nào để mà đi nữa.
Họ bị mất hai người bởi vì họ anh ấy là bị mất cả vợ lẫn một người con ạ.
Vậy hả? Và không biết chỗ nào đi nữa, và trên tay vẫn còn là ẵm một đứa con không còn gì nữa.
Vâng. Thật sự hôm đấy thì em cũng mình cũng không biết là lúc đó mình như là người ta có cảm giác lúc đấy là mình cảm thấy mình thương nhưng mà mình cũng không làm được gì, bởi vì hôm đấy mình gọi là có một mình hình thì mình bảo cũng không biết làm gì, thì em ấy nghĩ ra cái cách là thế, thì mình có mình cái chia sẻ trên Facebook xem mình có được các nhà hảo tâm hay là được gọi là như ảnh hộ ấy. Thì em ấy lại chia sẻ lên đấy.
Khi mà mất hết tài sản, những hoa màu, nhà cửa, tài sản thì phải mất bao lâu để gây dựng lại, để họ ổn định lại cuộc sống hả Tó?
Chị ơi, thật sự là trên này thì nó không phải là với cái thời gian là một hai một, ít nhất là phải đến 3-4 tháng, trong khi nó hầu như là mình phải qua được hết cái vụ ngô mà mình thu hoạch xong cái vụ ngô ấy, thì mình mới còn có thời gian lại gọi là xây dựng lại những nhà cửa. Bây giờ thì dựng tạm lên thôi, để người ta sống qua thôi. Ít nhất là trên này năm nào nếu mà bị ấy, là bọn em ấy, là ít nhất là phải qua hết cái mùa ngô này người ta mới có cái thời gian để người ta xây dựng lại.
Qua hết mùa ngô là chừng nào mới qua hết?
Là ít nhất là phải hết tháng 8, tháng 9 là người ta lúc đấy người ta gặp hết rồi người ta mới có thời gian rồi.
Tức là từ đây cho đến khi có một số hoa màu thì bị mất nhưng mà một số vẫn còn ngô, những cái nơi khác còn ngô thì phải đợi qua hết mùa ngô thì người ta mới có thể xây dựng nhà lại. Rồi người ta xây dựng nhà lại bằng cách nào? Tại vì lên đó chỉ thấy cây cối cũng không còn nhiều mà đá không.
Hầu như là bây giờ chủ yếu là người ta, bởi vì chính lúc người ta thu hết hoa màu ấy, là người ta sẽ có những cái máy xay đá ấy, thì người ta mới đi lăn đá từ trên núi xuống này, hay là người ta mới gọi là đập đá để người ta làm. Chứ nếu mà không bây giờ làm thì nó cũng ảnh hưởng ấy, nên là cũng không gọi là không.
À, tức là phải thu hoạch ngô mới trống đường để mà lăn đá xuống mới xây nhà.
Đúng rồi.
Thế là
đúng
từ
rồi,
đây đến đó là chỉ ở tạm bợ vậy thôi.
Hầu như là bây giờ là người ta chỉ dựng lên để người ta ở tạm để qua thôi ạ.
Rồi bây giờ không có nhà thì là những cái người già với trẻ em thì là những cái người bị thiệt thòi nhiều nhất. Sắp tới là mùa đông ở trên đó, nếu ví dụ mà nhà cửa mà không xong á thì là nhiệt độ trên đó thì như thế nào hả Tó?
Bình thường là ở trên này là có năm, nếu mà thấp nhất là rơi khoảng độ 0 độ C, có trừ trên Đồng Văn là thấp hơn Đồng Lùng Tám, ý như là cái đoạn đấy thì nó cũng phải lên nó mà 6-8 độ, nhưng mà nếu mà nói riêng về cái khu Đồng Văn thì có những năm là xuống -4 độ, bởi vì em ở trên đấy thì có những năm xuống -4 độ thì cũng là có cái cảm giác cũng gọi là rất là lạnh.
Rồi các trẻ em trên đó thì như bình thường lúc mà không có bị lũ thì có đủ quần áo để bận không, và khi bị lũ thì tình hình thì theo như em nó như thế nào?
Và cái trẻ con ở trên này thì cuộc sống trên này cũng khó khăn, nên là nếu mà bình thường cũng gọi là không bị lũ cuốn trôi hay là không bị ảnh hưởng sạt lở nhiều, nhưng mà thật ra cái quần áo của họ cũng gọi là không đủ để mặc. Có những nhà mà người ta có khoảng 4-5 trẻ con ấy, thì người ta không có đủ quần áo để cho mặc đâu, có khi là chỉ 1-2 bộ để thay trong năm đấy, mà có khi là có những người là kiểu không dám đi mua mà kiểu anh người anh mà rồi không đủ người anh mặc lại truyền cho người em mặc, nếu mà không đủ lại truyền cho gọi là người con út. Thực sự là như vậy thôi ạ, chứ bởi vì cái dân ở trên này cũng khó khăn, nên có phần đó họ cũng không đủ, hầu như đang là không đủ cái quần áo để mà ăn mặc.
Rồi các gia đình các em như vậy thì các em liệu có đi học được không hay là các em phải nghỉ học?
như là để mà chia sẻ thật sự thì ở trên này mà bị như vậy thì hầu như bà con ai cũng, người ta cũng rất là ngại đưa để con mình đi học, lỡ như trường hợp mà đang rồi đang đi giữa đường mà cũng mưa to đây, họ cũng rất là lo, nên là nếu mà đi học gần ý là người ta vẫn đưa đi và vẫn đi học ok, nhưng mà nếu mà đi đường xa bình thường là họ cũng sợ và họ người ta cũng xin nghỉ.
Những cái hiện tượng mà lũ quét như vậy có thường hay xảy ra ở Hà Giang như theo kinh nghiệm của em sống hay là ba mẹ em, ông bà em kể lại thì nó có thường hay xảy ra không, hay là chỉ cái mới thời gian gần đây thôi?
Thật ra là cái sạt lở đất này với lại cái lũ quét này thì nó vẫn diễn ra nhưng mà chưa một lần nào nặng như lần này ạ. Nhưng mà gọi là cũng khoảng độ 2-3 năm rồi nó lại một lần như vậy thôi, chứ nếu mà không hay cũng không phải là năm nào cũng bị như vậy đâu ạ.
Nhưng mà lần này là nặng nhất.
Vâng, em thấy lần này theo được là lần này là nặng nhất, bởi vì những cái lần trước cũng có ảnh hưởng nhưng mà cái lần này thì không biết, nhưng mà ở trên đồng văn cũng ảnh hưởng rồi, ở chỗ nào cũng ảnh hưởng, mèo văn ảnh hưởng nhưng mà nó không ảnh hưởng đến cái mức như vậy.
Lý do vì sao lần này nó nặng dữ như vậy em có biết không?
Theo cái suy nghĩ là của em ấy, thì em nghĩ là chắc là do thứ nhất là những cái sao là người ta xây dựng nhiều những cái thụy điển này rồi, những đó em cái vấn đề chính của anh chỉ là cái này vậy thôi, bởi vì thật ra những cái lần trước cũng có sạt lở thì diễn ra vẫn, nếu mà năm nào mưa thì bình thường vẫn bị rồi, nhưng mà cái kiểu bị lũ như này là anh nghĩ là do cái chắc là người ta xây dựng quá nhiều thủy điển nên là hầu như những cái hồ chứa nước ấy nên là nước nó không thể thoát được ấy, nên là nó mới dính những cái trường hợp như thế này.
Tớ có giữ một cái bài dân ca người Mông, người Dao, người Mèo nào đó không?
Dạ em có ạ.
Rồi.
Chị muốn có một cái bài gọi từ cổ xưa thì là em cũng gọi là ngâm được cho chị một ít.
Rồi bây giờ em hát cho chị một cái câu cổ đi.
Em hát cho chị một câu cổ ạ.
Ừ.
Dạ vâng ạ. Ú dạ vi lưu tu ổ chú vi tiền chú vi tờ Dạ, một đoạn như vậy thôi nhé chị.
Cái đó nó nói về cái gì vậy em?
Bởi vì cái bài này ấy, là một cái mà kiểu mà kể về cái nỗi khổ của người dân ở trên này thôi ạ.
Kể làm sao? Kể nỗi khổ, kể
là,
sao?
Để nói khổ là và truyền thuyết người ta kể là kiểu mưa 3 năm, kiểu trời đất khô 7 năm, 7 tháng gì đấy. Em cũng na như vậy đó. Bài này nó tương đương như vậy, với lại nó tương đương là tại sao đối với người Mông ở trên này, sao lại nghèo khổ như thế mà đi đến đâu cũng gọi là cũng cái làm ăn đó, người ta cũng không có phát triển và đi lên đấy. Nó cũng na là như vậy.
Đó là dàn mí tó cổ thanh niên người Hơ Mông nói về lũ lụt đã diễn ra nơi quê hương Hà Giang của mình. Qua những dòng chia sẻ của tó trên Facebook cá nhân, Hoa cũng biết thêm bạn của anh là Nguyễn Văn Trải, người gốc Quảng Bình, lập nghiệp tại Hà Giang. Cả tó và Trải là hai thành viên của tour du lịch Hà Giang trẻ. Và những người trẻ này phát động chương trình Hạt giống, cây giống và con giống để giúp đồng bào dân tộc tại Hà Giang, những người bị thiệt hại trong lũ lụt và sạt lở núi có thể gầy dựng lại.
Bọn em đang làm cái chương trình của bọn em là cái chương trình hạt giống cho bà con, hỗ trợ giống cho bà con sau ổn định sau lũ. Thì thời gian mà em đang vận động tiền mặt là từ ngày 26 tháng 6 cho đến ngày 20 tháng 7. Thì đây là bọn em đang nhận vận động hỗ trợ, và ngày 10, trong khoảng 18 cho đến 20 ấy, bọn em bắt đầu tiến hành khảo sát về các vùng lũ là họ cần con giống và hạt giống như nào cho phù hợp. Từ 20-25 thì bọn em tổng hợp những cái tổng tiền thu và mình cân đối cái chi phí để có được những cái cân đối để mua được những hạt giống tốt nhất. Và ngày có khoảng 29-27 thì bọn em tiến hành là về với bà con vùng lũ thì là tặng quà trực tiếp cho bà con. Thì hiện tại thì cái số tài khoản mà nhận tài trợ bên bọn em là ngân hàng BIDV Hà Giang, thì chủ tài khoản là em luôn, là Nguyễn Văn Trãi. Số tài khoản là 3451 00001980005. Còn cú pháp ủng hộ thì khi mà mọi người chuyển tiền thì bọn em có một cú pháp đấy là UH là ủng hộ viết tắt, còn kèm theo số điện thoại của người chuyển tiền ấy. Thì sau khi chuyển tiền xong thì bọn em nhận được tiền thì bọn em sẽ gọi lại cho những cái đơn vị hay là những cá nhân mà họ có chuyển khoản cho phía công ty, cho phía quỹ, thì bọn em gọi chất lại và bọn em xin cái email để bọn em công khai trên driver để cho mọi người cùng cập nhật được cái số tiền quỹ mà bọn em đang có hiện tại. Thì đến thời điểm sáng nay bọn em cập nhật được là 46.228.000 đồng. Thì trong 46.228.000 đồng này thì đã có 8 triệu là của bạn Ngọc, thì bạn ấy là ủng hộ trực tiếp bằng chuyển tiền và nhờ quỹ mua gạo và xà phòng giặt. Thì cái này bạn yêu cầu trực tiếp là bạn bắt buộc là bạn phải mua gạo và xà phòng. Vì thế nên nếu mà trừ 8 triệu này ra thì 46 trừ 8 ra thì cũng còn được 38.228.
Cho cái chương trình hạt giống và con giống.
Dạ vâng, cho chương trình hạt giống và con giống. Thì em nghĩ với cái số mà 20 số này, nếu mà quy ra hạt giống gà hay vịt hay là hạt giống ngô thì cũng được khá khá, nhưng mà để lợn hay là vật giống to hơn thì nó cũng là hơi bị hạn chế. Nhưng mà em cũng rất là kỳ vọng, tại vì là cái chương trình bọn em vận động cho đến khoảng 20 thì cũng còn khoảng 15 ngày nữa, thì bọn em đang vận động 15 ngày nữa. Tại vì hoa màu, diện tích hoa màu một số xã như là Hải An này, Đông Hà hay Lùng Tám là gần như là mất trắng. Vì thế nên là khi mà ổn định nhà cửa rồi người ta cần cái ăn. Mà bà con vùng cao mình một năm thì trồng ngô chỉ có một lần thôi mà không trồng được lúa nước nữa, nên là rất là khó khăn. Nên khi đấy thì em có thể là vận động để có thể là mua lại giống cho bà con, giống gà, giống vịt, tức là về giống cây trồng và giống vật nuôi, tùy theo cái mức mà mình có thể vận động được. Thì ở đây thì bà em có công khai tài khoản và công khai driver cập nhật hàng ngày ở trên Facebook cá nhân của bọn em ấy, trong nhóm người cá nhân ủng hộ. Thì những cá nhân ủng hộ thì bọn em hay lấy số điện thoại và email, sau đó là mình cập nhật vào trong đợt hai đó để mọi người cùng nhau xem được là cái nguồn quỹ cũng như là cái công việc thì bọn em đang làm.
Và đó là câu chuyện về Hà Giang với hai người trẻ Giang Mí Tó, người Hơ Mông, và Nguyễn Văn Trãi, với chương trình hạt giống, cây giống và con giống cho đồng bào dân tộc ở Hà Giang, những người đã trải qua mất mát từ cơn lũ lịch sử tháng 6 vừa qua. Với chương trình hạt giống, cây giống và con giống, những người trẻ này đang gieo trồng những hạt tình thương không chỉ cho những nạn nhân mà họ giúp đỡ, mà còn cho chính họ bây giờ và về sau này. Chương trình hạt giống yêu thương đến đây là hết. Mai Hoa xin kính chào quý vị. Xin hẹn gặp lại quý vị vào thứ Bảy tuần sau.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.